kinh đại thừa thì có nhiều người dịch không ạ? Và thầy có thể cho biết là người nào dịch sát nhất và hay nhất không?
À thì cái đó ở Việt Nam á thì hiện giờ kinh A Hàm là có ba người chính dịch, là thứ nhất là ngài Tự Sĩ nè, ngài Tự Sĩ á, dịch rồi Hòa Thượng Thanh Từ cũng có dịch kinh A Hàm, vâng. Rồi trong cái nhóm mà Phật học, nghiên cứu Phật học của bên tôn giáo, họ cũng có dịch.
Thì theo thầy thì trong ba người này thì ai dịch sát?
Thì chúng tôi cũng có đọc sơ qua, chúng tôi thấy là dịch thì cũng tùy, ví dụ như là hòa thượng mà Tuệ Sĩ thì dịch tương đối mình đọc vô thì rõ nghĩa hơn, sáng nghĩa hơn. Hòa thượng Thanh Từ dịch thì cũng đọc cũng cũng tương đối dễ hiểu. Còn cái nhóm mà bên Phật giáo thì họ dịch cũng được, chúng ta thấy cũng, chúng ta có đọc qua, nhưng mà cũng tôi đọc chưa hết cái bộ đó thôi. Còn hai cái bộ kia của Hòa thượng Thanh Từ cũng như Hòa thượng Tuệ Sĩ thì chúng ta thấy thấy được, thì mình nên đọc cái bộ A Hàm đó. Dạ vâng, dạ vâng. À các cô, quý Phật tử nên ý thức câu hỏi về màu đúng không? Màu vàng là họ nói là tượng trưng cho Đức Phật đúng không? À màu đỏ chói. Thì đó, thật ra thì quý Phật tử thấy trong những cái kinh đó, khi mà có dụ tụng kinh A Di Đà, hả? Quý Phật tử từng tụng kinh A Di Đà rồi chứ? Thì đó, thì khi mà hoa sen mà màu xanh á, thì nó tỏ mà hào quang gì? Hào quang xanh. Hoa sen màu vàng thì tỏ màu vàng. Thì thật ra màu của Đức Phật là nó thuộc gì ngũ sắc á, cái hào quang của Đức Phật á, cái lá cờ Phật giáo của mình á là ngũ sắc á, đó là ngũ sắc là tượng trưng cho cái hào quang của Đức Phật chứ không phải là một màu. Màu hào quang của Đức Phật là ngũ sắc, tượng trưng vậy. Dạ, Đức Phật. À thôi thì có người đề nghị chương trình văn nghệ một câu nữa ta. Ai vậy ta Phật. Vâng. À, vâng. Cái này là chắc phải hỏi mấy luật sư. Thật ra thì khai giá trì phạm á, tức là khi mà giới luật Đức Phật ra đó, ví dụ như Đức Phật nói là không sát sanh, đúng không? Đức Phật nói là không sát sanh thì mình không sát sanh thì nó quá cô động đi, không sát sanh nó quá cô động, mình không hiểu không sát sanh là trong trường hợp nào. Thì khi mà khai á là có nghĩa là mình chưa ăn chay được, đúng không? Nhưng mà mình không có nên trực tiếp giết cái loài đó, mình có thể gián tiếp mình chưa ăn chay được thì mình nên siêu thị hay gì đó mình mua thịt. Thế là khai cho cái giới sát đó, nó khai có nghĩa là mình mở ra để cho vị đó chưa ăn thịt, chưa ăn chay được, họ vẫn còn ăn thịt, nhưng mà họ không nên giết trực tiếp cái loài đó mà ăn, mà chỉ đi thịt đã làm sẵn thôi. Chứ không được giết trực tiếp cái nghiệp đó ảnh hưởng trực tiếp liền. Đó là khai để cho mình có cái đường đi. Đúng không? Không, mình kẹt, mình không sát sanh, mình không dám ăn thịt luôn, mà mình không khi đó mình chưa ăn chay được thì bây giờ không lẽ mình nhịn đói, đúng không? Thì phải khai ra như vậy, gọi là Đức Phật phải khai ra một cái điều như vậy. Ví dụ như là các thầy đi ra ngoài đường á, thầy cũng phải đạp côn trùng, đúng không? Thì khi mà khai các thầy cái giới của thầy, khi mà suy nghĩ ngay cả suy nghĩ cũng không được suy nghĩ giết cái loài đó. Ví dụ thấy con muỗi nó cắn mình đau quá muốn đập giết giết nó cái, mà suy nghĩ giết nó là đã không được rồi, nó sát sanh rồi, suy nghĩ là nó sát sanh rồi, không chỉ đập. Do đó các thầy chỉ biết mình suy nghĩ chứ các thầy không suy nghĩ vậy, nhưng mà các thầy tìm cái cách để ngăn thôi, tức là mình có thể ngủ bằng mùng hoặc là mình tránh chỗ đó đi, mình tránh để tạo ra cái hoàn cảnh nhiều muỗi để tránh đó, làm đổ nước xung quanh hay gì đó cho nó bớt muỗi đi. Thì nếu mà lỡ đập thì các thầy phải chú nguyện sám hối, nó như vậy ta khai như vậy. Khai giá thì phạm giá là ngăn lại, khai là mở ra, giá là ngăn lại. Có những cái mình phải ngăn lại, ví dụ như là người đó đang có cái ý, người đó đó hoặc là mình đang có cái ý muốn lấy đồ ăn trộm của người khác, thì khi mà mình phải có chánh niệm thì phải ngăn lại liền. Hoặc là biết người đó có cái ý là muốn lấy đồ của người khác, muốn trộm đồ của người khác, mình biết á là mình phải tìm cái cách ngăn người đó lại. Mình không ngăn là mình sẽ phạm. Và một người Bồ Tát á biết được người đó ăn cắp đồ thì mình cố gắng mình tìm phương tiện để mình nói sao để ngăn họ lại. Mình biết mà mình còn khuyến khích nữa thì thôi xong rồi. Mình biết thì mình, một là mình không chưa có duyên thì mình cố gắng, thì mình tìm người nào có duyên để mình cố gắng ngăn người đó lại. Rồi họ phạm, để họ phạm thì tội nghiệp. Thế như vậy gọi là gọi giá ngăn lại. Trì trì khi nào những cái ví dụ như là Đức Phật dạy là không ăn trộm thì mình trì thì cái đó thì được, nhưng mà nếu mà mình không trì là mình phạm như vậy. Thì dân giá thì phải gia giá khai giá trì phạm là như vậy, phải hiểu trong giới hành trì. Mình trì có những cái mình trì thì nó không phạm, Còn các những cái mà mình trì nó có thể bị phạm, mình làm nó bị phạm. Ví dụ Đức Phật nó không nên ăn trộm mà mình lấy của người khác mà suy nghĩ mình lấy của người khác cũng đã phạm rồi, mình ngưng lại. Thì thôi trả lời bao nhiêu đó thì có thể là gặp những các vị mà luật sư, giới sư đó, các hòa thượng thì mình hỏi thêm nữa con ha, để các hòa thượng giảng rộng hơn. Dạ, thì mình không có thời giờ nhiều ở đây. Thì thôi bây giờ mình tiếng chuông chùa cổ ha, tiếng chuông chùa cổ. Thì nhớ lại bon 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 bon, đại chúng cũng bon bon theo. Bon bon, tôi là chuông đại hồng, ngôi chùa xưa trên đỉnh núi. Bon bon, tôi khua vang mở đầu cho một bình minh mới. Bon bon, nghe tiếng tôi xin người nở nụ cười, cười cười cho tôi không. Bon bon, nghe tiếng tôi xin người đem mắt thương nhìn cuộc đời. Từ nhãn thị chúng sinh đem mắt thương nhìn con. Bon bon, người trở về phút giây hiện tại. Bon bon, người ăn trú phút giây tuyệt vời. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gợi lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Hết. Thì có ba bốn cái câu sau quan trọng lắm, bốn cái câu sau mà chúng tôi vừa giảng về chánh niệm đó, tức là nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn, nguyện mỉm cười mắt thương nhìn cuộc đời đó. Rồi ba nghiệp lắng thanh tịnh đó, thì chúng tôi có nói ba nghiệp rồi đó. Ba nghiệp là gì? Thân, khẩu và ý. Thì nếu mà mình tu tập mà mình niệm Phật đó, mình giữ cho ba nghiệp mình thanh tịnh đó. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, mình nghe chuông là mình lắng lòng niệm Phật, ba nghiệp thanh tịnh rồi đó. Thì nguyện người nghe tỉnh thức, khi mình có chánh niệm mình tỉnh thức là những cái đau buồn nó không có ngự trị ở trong thân tâm mình. Mình cái lòng mình rất là dễ hoan hỷ ra, mình sống đời mình rất là tươi trẻ, sống cuộc sống rất là hoan hỷ với những người xung quanh như vậy. Đó là cái bốn cái câu đó quan trọng lắm, để cho mình nhớ mình trong đời sống mình luôn luôn sống với cái sự hoan hỷ, vui vẻ và thông cảm cho mình những người xung quanh như vậy. Thì khi nghe tiếng chuông nó nhắc cho mình chánh niệm tỉnh thức, khi niệm Phật nghe chuông nó nhắc cho mình tỉnh thức như vậy, để mình lòng của mình luôn luôn mở hoan hỷ ra được. Những lúc buồn cũng tỉnh thức vậy để mà mình hoan hỷ ra, chứ đừng có buồn hoài. Thì thôi chúc cho quý Phật tử có ngày mai niệm Phật thật là an lành ha, và được nhiều lợi lạc với Đạo Phật. Năm tới sẽ gặp lại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Đạo Phật.